Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin là Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 59 với đề tài Cần Đến Nhau, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, từ câu 21 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, từ câu 21 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trao dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trao dồi, nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Tại sao một chi thể không thể nói mình chẳng cần đến chi thể khác? Câu 21. Câu hỏi thứ hai. Cần đối xử thế nào đối với các chi thể yếu đuối, kém tôn trọng và chưa đẹp? Tại sao? Từ đó đưa đến kết quả nào? Từ câu 22 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba. Có mối tương quan nào giữa các chi thể trong thân? Câu 26. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Tại sao một chi thể không thể nói mình chẳng cần đến chi thể khác? Câu 21. Để nhấn mạnh chân lý, con dân Chúa trong hội thánh không thể sống độc lập, nhưng đều cần đến nhau. Phao-lô dùng hình ảnh của thân thể. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Câu 21. Mắt hay đầu tượng trưng cho các thành viên trong hội thánh. Mắt có thể thấy những việc cần phải làm, nhưng không thể làm được mà phải nhờ đến tai. Đầu có thể biết cần phải đi đến một nơi nào đó, nhưng phải nhờ đến chân đưa mình đến đó. Chữ đầu mà Phao-lô nêu ở đây không ám chỉ về Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh, mà đó chỉ là một chi thể của thân. Mỗi bộ phận trong thân đều quan trọng như nhau, chi thể nào cũng cần cho thân thể và chi thể nào cũng cần đến những chi thể khác. Không có chi thể nào trong thân có thể đứng biệt lập mà sống được cả. Cũng vậy, từng thành viên trong hội thánh đều quan trọng như nhau và tất cả đều phụ thuộc lẫn nhau trong công tác phục vụ Chúa và người khác. Vì vậy, không ai có thể nói, tôi chẳng cần đến người khác. Tuyên bố như vậy là tự tách mình ra khỏi thân thể Chúa Cứu Thế và không biết mục đích Chúa ban ân tứ khác nhau cho mọi người. Một người ganh tị ân tứ của người khác là dại dột thế nào, thì người nói mình bất cần ân tứ của người khác cũng dại dột thế ấy. Vì người ấy vô hình trung rơi vào thái độ kiêu ngạo thuộc linh. Lời Chúa cảnh cáo, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Gia Cơ, chương 4. Câu 6. Bài học áp dụng là thành viên trong hội thánh Chúa, chúng ta không nên loại trừ lẫn nhau vì những khác biệt nhau, cũng không ai được nói rằng mình không cần đến người khác, vì mỗi con dân Chúa đều có các ân tứ và các công việc khác nhau trong hội thánh, và tất cả chúng ta đều cần đến nhau. Sống cô đơn hoặc bất cần người khác trong hội thánh là cách sống không đúng ý Chúa. Chúa muốn mỗi chúng ta khiêm nhường để sống gắn bó với nhau, nương tựa, nâng đỡ, chia sẻ và cộng tác với nhau để công việc Chúa được ích lợi chung. Câu hỏi thứ hai: cần đối xử thế nào đối với các chi thể yếu đuối, kém tôn trọng và chưa được đẹp? Tại sao? Từ đó đưa đến kết quả nào? Câu 22 đến câu 25. Khi nhìn vào thân thể, chúng ta cho rằng bộ phận này kém quan trọng hơn bộ phận khác, chi thể này xấu hơn hay yếu đuối hơn. Thật ra, đó chỉ là nhận định chủ quan và thiếu hiểu biết của chúng ta mà thôi. Phao-lô dạy, đối với các chi thể chúng ta nghĩ là yếu đuối thì lại rất cần thiết. Có những chi thể chúng ta tưởng là tầm thường thì lại rất quý trọng. Đối với các chi thể thiếu vẻ đẹp thì cần được trau dồi để được đẹp hơn. Tóm lại, mỗi chi thể dù xấu hay đẹp, dù nhỏ hay lớn, dù mạnh hay yếu, đều có một vị trí và chức năng cần thiết cho thân thể. Tất cả đều quan trọng như nhau. Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh của thân thể để dạy về hội thánh là thân thể Chúa cứu thế. Đức Chúa Trời dựng nên con người thuộc thể, Ngài sắp đặt những chi thể trong thân và ban cho mỗi chi thể một chức năng đặc biệt để hoạt động. Thì Đức Chúa Trời cũng sắp đặt những chức phận trong hội thánh và giao cho từng con dân Chúa các công việc phải làm. Đức Chúa Trời ban các ân tứ khác nhau cho từng người tùy theo chương trình và ý chỉ tối thượng của Ngài, chứ không do nỗ lực hay ý muốn của cá nhân. Trong ánh sáng của sự mặc khải, sứ đồ Phao-lô nhận thấy có một nguyên tắc: chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn. Ông muốn nói, đừng ai xem thường các con dân Chúa có những ân tứ bình thường, dường như nhỏ nhoi, không có ích lợi gì nhiều, nhưng thật ra lại rất cần thiết cho hội thánh và phải được quý trọng như những người khác. Chúa ban ân tứ cho từng con dân Chúa nhằm đem lại sự hiệp một và lợi ích chung cho hội thánh, chứ không phải để sử dụng cho mục đích ích kỷ. Nếu mỗi người trong hội thánh không thấy tầm quan trọng của người khác, không biết hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau để cùng phục vụ, thì chỉ gây chia rẽ trong hội thánh mà thôi. Bài học áp dụng: mỗi chúng ta không chỉ hài lòng với mối thông công giữa mình với Đức Chúa Trời, mà còn phải có mối thông công tốt đẹp với nhiều anh chị em khác trong cộng đồng cơ đốc. Vì mỗi thành viên trong thân thể Chúa cứu thế đều quan trọng và cần thiết như nhau, nên bạn và tôi phải làm đúng và làm trọn chức năng của mình để góp phần gây dựng và phát triển hội thánh Chúa. Đức Chúa Trời sắp đặt các chức phận trong hội thánh và ban các ân tứ thuộc linh cho từng con dân Chúa để góp phần đem đến ích lợi cho toàn thể thành viên trong hội thánh. Nên đừng ai mặc cảm tự tôn cho mình là tất cả hay tự ti cho mình không là gì cả, vì cả hai thái độ đó đều làm buồn lòng Chúa và làm tổn thương hội thánh. Trái lại, chúng ta phải biết ơn Chúa, tôn trọng lẫn nhau và ai nấy tận dụng các ân tứ mình có để không đánh mất cơ hội phục vụ Chúa và tha nhân. Trong sự hầu việc Chúa, mỗi chúng ta cần quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau và khích lệ người khác tận dụng các ân tứ Chúa ban cho để gây dựng và phát triển hội thánh. Câu hỏi thứ ba: có mối tương quan nào giữa các chi thể trong thân? Câu 26. Phao-lô cho biết, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu. Thật vậy, nếu chi thể nào bị tổn thương, dù nó chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong thân thể, thậm chí thì cả thân thể đều phải chịu đau. Ruột thừa là một bộ phận rất nhỏ và nằm khuất bên trong, nhưng khi ruột thừa viêm thì cả thân thể bị tổn thương và đau đớn, thậm chí có thể chết nếu không chữa trị kịp thời. Cũng vậy, hội thánh là thân thể Chúa cứu thế. Mỗi con dân Chúa là chi thể trong thân Chúa, nên khi bất kỳ một con dân Chúa nào gặp hoạn nạn, thử thách, thì tất cả con dân Chúa cũng đều chịu ảnh hưởng đau đớn với người ấy. Ngược lại, khi một người được tôn trọng, cả hội thánh cùng chung vui với người. Trong bức thư gửi cho hội thánh Chúa tại Roma, sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa rằng, hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Roma, chương 12, câu 15. Chia sẻ niềm vui hoặc đau buồn với người khác là đặc quyền và trách nhiệm của con dân Chúa. Chính Chúa Giê-xu cũng khóc khi chứng kiến sự tang thương của gia đình La-sa-rơ, Giăng chương 11, câu 35. Khi Phi-a-rơ bị bắt giam trong ngục, con dân Chúa trong hội thánh đầu tiên lo lắng và cầu nguyện cho người luôn. Đến khi Phi-a-rơ được Chúa giải cứu và đưa đến nhà bình an, thì họ cùng nhau vui mừng, tạ ơn Chúa. Công vụ các sứ đồ, chương 12, từ câu 1 đến câu 17. Bài học áp dụng: chúng ta cần ý thức rằng mỗi con dân Chúa là một chi thể trong thân thể Chúa cứu thế. tất cả các chi thể đều nhận được sức sống từ thân và được liên kết với nhau, nên đừng ai làm tổn thương người khác, vì như vậy là làm tổn thương thân thể Chúa cứu thế là hội thánh, và tất cả các thành viên trong hội thánh phải đau đớn. Cũng đừng ai ganh tị với niềm vui của anh chị em khác hay làm ngơ trước nỗi đau của họ, vì chúng ta được kêu gọi để vui với người vui, khóc với người khóc. Phải sống trong tinh thần cảm thông để cùng nhau hầu việc Chúa. Lời Chúa dạy, con dân Chúa đều được Chúa mua chuộc bởi dòng huyết của Ngài. Chúa muốn mọi người đều thấy cần người khác, cần lẫn nhau, để không ai kiêu ngạo, tự tách rời mình khỏi tập thể của Chúa, hoặc không ai mặc cảm tự cho mình yếu đuối, ít khả năng, mà không tham dự vào sự sống của hội thánh. Bởi Đức Chúa Trời sắp đặt các chức phận trong hội thánh và ban các ân tứ thuộc linh cho mỗi chúng ta để góp phần đem đến ích lợi cho hội thánh chung của Chúa. Hơn nữa, chúng ta cần hỗ trợ nhau, cộng tác cách hài hòa với nhau và quan tâm lẫn nhau để mọi con dân Chúa đều làm trọn chức năng Chúa giao phó, hầu đem lại phúc lợi cho mọi người. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất, chương 12, từ câu 21 đến câu 26, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 60 với đề tài Chức phận Chúa ban trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tình Chúa.